Chú thích. Chương 10 La Mã. Các cấp bậc chứng đắc. 1. Thuật ngữ con đường, đạo lộ và đạo quả là một cách phân biệt theo luận giải. Tự thân các bản kinh không dùng kế hoạch 4 đạo lộ mà chỉ nói đến một con đường. Đó là bát thánh đạo đưa đến chấm dứt khổ đau. Đây cũng được gọi là con đường đưa đến chứng quả A-la-hán, Arahatta Manga. Nhưng theo nghĩa rộng là con đường đưa đến mục tiêu cao thượng nhất, chứ không phải theo nghĩa hẹp về con đường tu tập trước khi đắc quả A-la-hán. Tuy nhiên, các bản kinh không phân biệt sự khác nhau giữa một hành giả đang tu tập để chứng đắc một quả vị nào đó và một hành giả đã chứng đắc quả vị ấy. Xem kinh văn 10 La Mã 1.1. Dựa trên sự khác biệt này, thuật ngữ luận giải về đạo lộ và đạo quả cũng hữu ích như một cách đề cập chính xác về hai giai đoạn trong kế hoạch tu tập của bộ kinh Nikaya. 2. Lời giải thích của tôi về sự suy yếu tham dục, sân hận và si mê của vị Nhất Lai là dựa trên các bài luận giải. Ngoài công thức tiêu chuẩn, tự thân các bản kinh nói rất ít về vị Nhất Lai. 3. Điều quan trọng cần ghi nhận là các bản kinh ngụ ý rằng vị tùy pháp hành và tùy tính hành vẫn giữ tình trạng chứng đắc đó trong một thời gian dài. Lập trường của kinh văn hình như ngược lại với ý tưởng của các bài luận giải cho rằng một vị chứng đắc đạo lộ như vậy chỉ trong một thời khắc ngắn của tâm. Nếu ý tưởng sâu là đúng, điều này có nghĩa là các vị tùy pháp hành và tùy tính hành chỉ giữ tình trạng chứng đắc ấy trong một thời khắc ngắn của tâm. Và điều này có vẻ khó tương hợp với những nhận định của kinh văn với ý nghĩa là các vị ấy nhận phẩm vật cúng dường và phải tìm nơi cư trú trong rừng. 4. Phương pháp giải thích của các bài luận giải nói rõ rằng hành giả xuất định và thực hành thiền quán với tâm tươi sáng và nhu hòa nhờ đã qua nhập định. Tuy nhiên, tự thân các bài kinh không nói gì về việc xuất định. Nếu độc giả chỉ đọc các bản kinh mà thôi, mà không đọc các bài luận giải, có vẻ như là hành giả quán chiếu các yếu tố tự bên trong các tầng thiền. 5. Vì bậc A-la-hán đã đạt được giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, không thể nào chỉ ra nơi nào các ngài có thể xuất hiện trong vòng sinh tử. Vì vậy, các ngài không còn vòng biểu hiện trong tương lai. 6. Năm hạ phần kiết sử là thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham dục, sân hận. Những người hóa sinh sẽ tái sanh tự nhiên, không lệ thuộc vào cha mẹ. 7. Ba kiết sử là ba kiết sử đầu tiên như trên. Thân phận đã được định sẵn, nghĩa là vị dự lưu được định là sẽ chứng đắc giải thoát nhiều nhất là 7 đời hoặc trong thế giới loài người hoặc trong các cõi thiên. Giác ngộ Sambodhi là thắng trí của bậc A-la-hán về tứ diệu đế. 8. Về sự khác nhau giữa hai loại này, xem bên dưới kinh văn 10 La Mã 1.5 20-21 và kinh văn 10 La Mã 2.2. 9. Luận giải Trung Bộ Kinh nói rằng việc này đề cập đến những hành giả hết lòng tu tập thiền quán và chưa đạt được chứng ngộ siêu xuất thế gian nào, nhưng có được niềm tin vững chắc vào chân lý của giáo pháp. Từ ngữ Saddhamattam Bemamattam có thể đã được dịch là chỉ có niềm tin, chỉ có tình yêu. Nhưng những phẩm hạnh này không bảo đảm một sự tái sanh vào cõi trời. Vì thế cần phải xem tiếp vĩ ngữ Matta như là ngụ ý một số lượng đầy đủ các phẩm hạnh ấy, chứ không phải chỉ có sự hiện hữu của chúng. 10. Ở đây, Đức Phật đang nói với du sĩ Vajragotā, xem kinh văn chính là mã 5-6. Luận giải Trung Bộ Kinh nói rằng Vajragotā nghĩ có lẽ Đức Phật là người duy nhất trong cộng đồng đã chứng đắc được mục tiêu tối hậu. 11. Câu hỏi này và câu hỏi ở phần 11 liên quan đến vị bất lai. Cần ghi nhận là vị bất lai phải giữ nếp sống độc thân. 12. Câu hỏi này và câu hỏi ở phần 12 liên quan đến các vị dự lưu và nhất lai. Vì các vị này được mô tả là vẫn còn hưởng dục lạc, điều này có nghĩa là họ không bị bắt buộc phải sống độc thân. 13. Ubatobaga Vimutta, bậc câu phần giải thoát, luận giải Trung Bộ Kinh. Vị ấy đạt câu phần giải thoát bởi vì vị ấy đã được giải thoát khỏi sắc pháp bằng những chứng đắc các tầng thiền vô sắc, và được giải thoát khỏi tâm pháp bằng đạo lộ của bậc A-la-hán. Sự giải thoát hai phần của vị A-la-hán, câu phần giải thoát, không nên lẫn lộn với tâm giải thoát mọi lậu hoặc và tuệ giải thoát mà tất cả các bậc A-la-hán đều đạt được, cho dù các vị ấy có đắc các tầng thiền vô sắc hay không. 14. Paññā Vimutta, bậc tuệ giải thoát. Luận giải Trung Bộ Kinh nói rằng cấp bậc này bao gồm cả những vị đã chứng đắc bất cứ tầng thiền sắc giới nào trong tứ thiền, cũng như các bậc A-la-hán thiền tuệ khô. Một bậc chứng thiền tuệ khô không được công khai công nhận trong các bộ kinh Nikaya. 15. Kayasakhi, bậc thân chứng. Cấp bậc này bao gồm tất cả, từ những vị đang trên đạo lộ tu tập hướng đến quả A-la-hán, xuống đến các vị dự lưu đã chứng đắc các tầng thiền vô sắc. 16. Dittipatta, bậc kiến đáo. Cấp bậc này bao gồm những hạng hành giả chưa chứng được các tầng thiền vô sắc nhưng có tuệ căn nổi bật. 17. Saddhavimutta, bậc tùy tính hành. Cấp bậc này bao gồm những hạng hành giả có tính căn nổi bật. 18. Dhammanusari, bậc tùy pháp hành. Cấp bậc này và cấp bậc kế tiếp, bậc tùy tính hành, là hai hạng hành giả đang tu tập để chứng đắc quả dự lưu. Xem trang 375 và kinh văn 10 La Mã 2.2. 19. Sammatthani Yama, là bát thánh đạo siêu xuất thế gian. 20. Trái với các bài luận giải cho rằng vị đạt đạo chứng được quả ngay sau khi đạt tới đạo lộ, các bộ kinh Nikaya chỉ nói rằng hành giả đạt đến giai đoạn tùy pháp hành hoặc tùy tính hành. Tương đương với khái niệm đạt đạo của các nhà luận giải, sẽ chứng đạo quả trong đời sống hiện tại, nhưng không nhất thiết phải là trong thời khắc kế tiếp của tâm thức. Hai ý niệm này có thể dung hòa nếu chúng ta nhìn đạo lộ của vị tùy pháp hành hoặc tùy tính hành như được trải rộng thời gian, nhưng sẽ đạt đến cao điểm trong một bước đột phá ngay tức khắc và được theo sau bằng sự chứng đắc quả vị. 21. Câu này làm sáng tỏ sự khác nhau như thế nào giữa một vị dự lưu và những vị đang trên đường tu tập hướng đến quả dự lưu. Vị tùy tính hành chấp nhận giáo lý dựa trên đức tin với một mức độ hiểu biết giới hạn. Vị tùy pháp hành chấp nhận giáo lý qua sự điều tra, khảo sát với một mức độ hiểu biết cao hơn. Còn vị dự lưu là người đã hiểu và thấy pháp. 22, thấy pháp Dhammabhisamaya và đắc pháp nhãn Dhammacakkhupatti là bà là đồng nghĩa, có nghĩa là đắc quả dự lưu. 23. Luận giải tương ưng bộ kinh giải thích từ ngữ này như là lòng tin không lay chuyển thành tựu qua những gì đã chứng đắc, gọi là quả dự lưu. 24. Địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ tự thân là những cõi khốn khổ, cõi dữ, cõi thấp kém. 25. Thân kiến, Sakkaya là tập hợp của năm uẩn mà chúng ta nhận diện như là ngã, đoạn diệt thân kiến là niết bàn. 26. Upadi, trong văn cảnh hiện tại, từ này hình như có nghĩa là những sở hữu vật chất. 27. Về 11 thuộc từ này, vô thường và tan rã, minh họa cho tính chất của vô thường, xa lạ, trống rỗng và vô ngã, minh họa cho đặc tính của vô ngã, và 6 thuộc tính còn lại minh họa cho khổ. 28. Luận giải Trung Bộ Kinh, vì ấy hướng tâm ra khỏi năm uẩn bao gồm trong các tầng thiền sắc giới, vì vị ấy đã thấy chúng mang dấu ấn của ba đặc tính kia. Yếu tố bất tử, Amata Datu, tức là Niết Bàn. Trước tiên, vị ấy hướng tâm đến nó với tuệ giác đã nghe nó được ca ngợi như là an tịnh siêu phàm. Và cứ như thế. Rồi với đạo lộ siêu xuất thế gian, vị ấy hướng tâm đến nó bằng cách dùng nó làm đối tượng, quán chiếu thâm sâu về nó như là an tịnh siêu phàm, và cứ như thế. 29. Hình như lòng khao khát pháp và niềm hoan hỷ trong pháp thực hiện hai việc cùng một lúc. Một nhỏ, bởi vì chúng hướng đến pháp, chúng thúc đẩy vị đệ tử đi đến chỗ đoạn diệt năm hạ phần kiết sử. Hai nhỏ, bởi vì chúng vẫn là khao khát và hoan hỷ, nên chúng cản trở việc chứng đắc quả A-la-hán. 30. Ở đây, trong các thiền chứng vô sắc, bài kinh chỉ đề cập 4 uẩn tinh thần, các sắc uẩn đã bị loại bỏ. 31. Đây là những đề mục thiền tập đưa đến nhàm chán và ly tham. Tính bất tịnh của thân là ở trong kinh văn Tám La Mã. 8-10. Quán chiếu về tính đáng ghê sợ của thức ăn được giải thích trong Thanh Tịnh Đạo trang 341-47, phần 11-1-26. Quán tưởng về cái chết ở Thanh Tịnh Đạo trang 229-39, phần 8-1-41. Quán tưởng về sự không hài lòng với toàn thể thế giới và quán chiếu về vô thường trong tất cả các hành trong Tăng Chi Bộ Kinh Năm La Mã trang 111-10-60. 32. Trong Tăng Chi Bộ Kinh Năm La Mã trang 110, quán về từ bỏ được giải thích là từ bỏ những ý tưởng phiền não cấu uế. Trong Tăng Chi Bộ Kinh Năm La Mã trang 110-11. Quán về ly tham và đoạn diệt được giải thích như là suy ngẫm về những thuộc tính của Niết Bàn. 33. Luận giải tương ưng bộ kinh giải thích vị chứng đắc trung gian bát Niết Bàn Antara Bari Niếp Ba Di là vị tái sanh ở cõi tịnh cư thiên và chứng quả A-la-hán trong nửa thời kỳ đầu của thọ mạng. Cấp bậc này được chia làm ba, tùy vào sự kiện là đã chứng quả A-la-hán hay chưa. Một nhỏ, chứng quả vào đúng ngày tái sanh. Hai nhỏ, sau 100 hoặc 200 kiếp đã trôi qua. Ba nhỏ, sau 400 kiếp đã trôi qua. Vị chứng đắc tổn hại bát Niết Bàn Uba Hachabari Nipbaji được giải thích là vị đã chứng quả A-la-hán sau khi trải qua nửa thời kỳ đầu của thọ mạng. Theo luận giải Tương Ưng Bộ Kinh, vị vô hành bát Niết Bàn Asankha Sabari Nipbaji và vị hữu hành bát Niết Bàn Sasankha Ra Bari Nipbaji sau đó trở thành hai kiểu mẫu của hai hạng bất lai đầu tiên chứng được mục tiêu cuối cùng, hạng thứ nhất, một cách dễ dàng và không cần nhiều nỗ lực. Và hạng thứ hai, chứng được một cách khó khăn và với nhiều nỗ lực mạnh mẽ. Tuy nhiên, bản tường thuật về hai hạng đầu tiên không quan tâm đến nghĩa đen, tên gọi của họ và cũng bỏ qua bản chất loại trừ lẫn nhau theo thứ tự của năm hạng bậc thánh như đã được mô tả đâu đó trong các kinh. Nếu chúng ta hiểu từ trung gian bát Niết Bàn Antara Bari Nipbaji theo nghĩa đen, và hình như chúng ta phải hiểu như vậy, thì từ này có nghĩa là vị đã chứng đắc Niết Bàn trong khoảng thời kỳ trung gian giữa hai đời sống. Có lẽ trong lúc hiện hữu trong hình hài vi tế của thời kỳ trung gian. Vị Upahachabari Nipbaji sau đó trở thành vị chứng đắc tổn hại bát Niết Bàn trong hiện hữu mới, nghĩa là hầu như ngay tức khắc sau khi tái sanh. Hai từ ngữ tiếp theo chỉ định hai hạng đệ tử chứng đắc A-la-hán trong khoảng thời gian của đời sống tiếp theo, được phân biệt khác nhau bằng mức độ nỗ lực của họ để đạt được mục tiêu. Hạng cuối cùng là vị tái sanh liên tiếp trong các cõi tịnh cư thiên, sống hết thọ mạng ở mỗi cõi ấy, và cuối cùng chứng đắc A-la-hán trong cõi sắc cứu cánh thiên. Akanitha là cõi tịnh cư thiên cao nhất. Lời diễn giải này, mặc dù ngược lại với các luận giải tiếng Pali, hình như được xác nhận lại trong Tăng Chi Bộ Kinh 4 La Mã, trang 70-74, 752. Trong đó ví dụ mảnh gỗ cháy gợi ý rằng 7 hạng, kể cả 3 hạng trung gian bát Niết Bàn, là loại trừ lẫn nhau và đã được xếp hạng tùy theo mức độ sắc bén của các căn của họ. 34. Trong khi Khemaka tuyên bố là tôn giả không công nhận một cái ngã hoặc những gì thuộc về một cái ngã trong năm uẩn, tôn giả đã ngầm tuyên bố rằng mình đã chứng đắc ít nhất là cấp bậc dự lưu. Nhưng những tỷ kheo khác không biết rằng tất cả các vị thánh đệ tử đều có cùng nhận thức này và cho rằng đây là sự chứng đắc độc đáo của bậc A-la-hán. Vì thế, họ đã diễn giải sai câu nói của tôn giả Khemaka rằng tôn giả đã chứng quả A-la-hán. 35. Mặc dù tất cả ba ấn bản của Tương Ưng Bộ Kinh mà tôi đã tham khảo, Miến Điện, Tích Lan và Latin, và cả hai ấn bản luận giải Tương Ưng Bộ Kinh, Miến Điện và Tích Lan, đều đọc là Admiti Adigatam. Tôi nghi rằng đây là sự biến thái của ngôn ngữ xưa cổ mà nay đã trở nên thông dụng. Tôi đề nghị nên đọc là Admiti Avigatam. Đoạn kinh này làm rõ sự khác biệt giữa một bậc hữu học Sekha và bậc A-la-hán. Trong lúc bậc hữu học đã đoạn trừ thân kiến và như vậy không còn nhận diện bất cứ phần nào trong năm uẩn như là một cái ngã, vị này vẫn chưa đoạn trừ được vô minh, khiến cho vị ấy vẫn còn sót lại lòng ngã mạn và tham dục về tôi là liên hệ đến năm uẩn. Ngược lại, bậc A-la-hán đã đoạn trừ vô minh, vốn là nguồn gốc của các tri kiến sai lầm, vì thế không còn nuôi dưỡng ý tưởng về tôi và của tôi. Những vị trưởng lão khác rõ ràng là chưa đạt được bất cứ cấp bậc chứng đắc nào và vì thế không hiểu được sự khác biệt này. Nhưng tôn giả Khemaka ắt hẳn phải chứng được ít nhất là quả dự lưu. Một vài luận gia nói rằng tôn giả là vị bất lai. Nên biết rằng, việc đoạn trừ thân kiến chưa xóa sạch hoàn toàn cảm giác về nhân thân của mình. Thậm chí, đối với bậc bất lai, một mùi vị chủ quan dựa trên năm uẩn vẫn còn vương vấn trong các trải nghiệm của vị ấy. 36. Luận giải tương ưng bộ kinh. Diễn tiến tinh thần của một kẻ vô văn phàm phu cũng giống như một miếng vải bẩn. Ba sự quán chiếu về vô thường, khổ và vô ngã giống như ba chất tẩy uế. Diễn tiến tinh thần của một vị bất lai giống như miếng vải đã được giặt sạch bằng ba chất tẩy uế ấy. Những phiền não cấu uế cần được đoạn trừ đối với một vị đang trên đường tu tập hướng đến quả A-la-hán, cũng giống như mùi của chất tẩy uế còn sót lại. Tri kiến về con đường đưa đến quả A-la-hán, cũng giống như mùi hương ngọt ngào của chiếc tủ đựng vải, và sự đoạn diệt mọi phiền não cấu uế của con đường ấy giống như mùi chất tẩy rửa còn sót lại trên vải đã biến mất sau khi miếng vải được cất vào tủ. 37. Đó là bên ngoài giáo lý của Đức Phật. 38. Theo như tôi hiểu, đó là đích đến của họ, là mục tiêu cuối cùng, tức là Niết Bàn. Ở đây, chúng ta có thêm một sự khác biệt chính yếu giữa một vị hữu học và một bậc A-la-hán. Vị hữu học thấy Niết Bàn, đích đến của năm căn. Trong đó, năm căn đạt đến đỉnh cao. Với kết quả và mục tiêu cuối cùng, tuy nhiên, vị ấy không thể tự thân tiếp xúc với Niết Bàn, không thể thâm nhập trải nghiệm trọn vẹn Niết Bàn. Trái lại, bậc A-la-hán vừa thấy được mục tiêu cuối cùng, vừa có thể trải nghiệm trọn vẹn Niết Bàn ngay bây giờ và ở đây. 39. Đây là 37 phẩm trợ đạo. Bodhipakkhiya Dhamma, nghĩa đen là những pháp liên quan đến giác ngộ. Nghĩa rộng hơn là những pháp trợ giúp giác ngộ. Về tứ niệm xứ, xem chi tiết ở Kinh Văn Tám La Mã 8 và Tương ưng Bộ Kinh chương 47. Tứ chánh cần là tương đương với chánh tinh tấn. Về mục này, xem Kinh Văn Bảy La Mã 2 và Tương ưng Bộ Kinh chương 49. Tứ như ý túc là định nương vào một nhỏ dục bằng dục định, hai nhỏ tinh tấn bằng tinh tấn định, ba nhỏ tâm bằng tâm định, bốn nhỏ thẩm sát bằng thẩm sát định. Với sức mạnh của ý muốn nỗ lực tinh tấn, xem Tương ưng Bộ Kinh chương 51. Ngũ căn, xem Kinh Văn 10 La Mã 1, 2 và Tương ưng Bộ Kinh chương 48 để biết thêm chi tiết. Ngũ lực cũng gồm 5 chi phần giống như ngũ căn nhưng với năng lực mạnh hơn. Thất Bồ Đề phần, 7 chi phần giác ngộ, xem Kinh Văn 8 La Mã 9 và Tương ưng Bộ Kinh chương 46. Bát Thánh Đạo, xem Kinh Văn 7 La Mã 2 và Tương ưng chương 45. 40. Luận giải Trung Bộ Kinh nhận diện, đây là tâm xả trong tứ thiền. Luận giải Trung Bộ Kinh nói rằng Bhutkosati đã chứng được tứ thiền và dính mắc sâu trong đó. Đức Phật trước tiên khen ngợi tâm xả này để khơi nguồn tự tin cho Bhutkosati, sau đó Ngài từ từ hướng dẫn tôn giả đến chứng đắc các tầng thiền vô sắc và đạo lộ cùng đạo quả siêu xuất thế gian. 41. Ý nghĩa ở đây là nếu tôn giả chứng được không vô biên xứ và qua đời trong khi còn ở trong tầng định này, tôn giả sẽ tái sanh vào cõi trời không vô biên và sẽ sống ở đó cho hết thọ mạng 20.000 kiếp dành cho cõi trời ấy. Trong ba tầng vô xác định cao hơn, thọ mạng được nói là 40.000, 60.000 và 84.000 kiếp theo thứ tự cấp bậc của các tầng định ấy. 42. Luận giải Trung Bộ Kinh. Điều này được nói với mục đích chỉ ra sự nguy hiểm trong các tầng thiền vô sắc. Với câu tâm xả này vẫn là hữu vi, vị ấy chứng tỏ rằng thậm chí thọ mạng ở đây là 20.000 kiếp, đời sống ở đây vẫn là hữu vi, được tạo tác, được xây dựng. Như thế, đời sống này vẫn vô thường, không ổn định, không vĩnh viễn, phù du. Đời sống ở đây phải chịu hủy diệt, vỡ vụn và tan rã. Nó vẫn còn dính líu đến sinh, già và chết, đặt trên nền tảng khổ đau. Đây không phải là nơi trú ẩn, là nơi an toàn, là nơi nương tựa. Sau khi chết ở nơi này, như một kẻ vô văn phàm phu, người ấy vẫn bị tái sanh vào bốn cõi dữ. 43. Hai động từ gợi lên khái niệm về ý chí như là một động lực xây dựng để tạo ra và duy trì hiện hữu, hữu vi. Chấm dứt ý chí muốn hiện hữu hay không hiện hữu chứng tỏ sự chấm dứt khát ái về tồn tại mãi mãi hay đoạn diệt hoàn toàn. 44. Luận giải Trung Bộ Kinh nói rằng đến thời điểm này, Bhikkhusati đã thâm nhập được ba đạo lộ và đạo quả, trở thành vị bất lai. Tôn giả nhận thức rằng đạo sư của mình chính là Đức Phật, nhưng tôn giả không thể bộc lộ nhận thức này bởi vì Đức Phật vẫn đang tiếp tục thuyết pháp. 45. Đoạn này trình bày vị A-la-hán đang an trú trong cảnh giới hữu dư y Niết Bàn. Sa-u-ba-di-se-sa Nibbana-datu, xem kinh văn chính là mã 5.5. Mặc dù vẫn tiếp tục có cảm thọ, vị này không còn tham dục đối với lạc thọ, sân hận đối với khổ thọ và si mê đối với cảm thọ trung tính. 46. Nghĩa là vị này vẫn tiếp tục có cảm thọ chỉ bao lâu mà thân và các căn vẫn còn hoạt động, nhưng không vượt quá giới hạn đó. 47. Điểm này nói về việc vị ấy chứng đắc vô dư y Niết Bàn, Anubadi Sena Nibbana Datu, sự chấm dứt mọi tồn tại, hữu vi lúc vị ấy qua đời. Xem kinh văn chính là mã 5.5. 48. Đoạn này chấm dứt phần giảng giải về nền tảng thứ nhất, nền tảng trí tuệ, Banya Dithana. Luận giải Trung Bộ Kinh nói rằng tri kiến về việc đoạn tận mọi khổ đau là trí tuệ thuộc về quả A-la-hán. 49. Luận giải Trung Bộ Kinh nói đến bốn loại sở hữu, sanh y ở đây, năm uẩn, phiền não cấu uế, các hành và dục lạc giác quan. 50. Những đợt sống vọng tưởng Manyutsava, như đoạn tiếp theo sẽ trình bày, là những ý tưởng và khái niệm bắt nguồn từ ba gốc rễ của vọng tưởng, khát ái, ngã mạn và các quan điểm. Bậc thánh tịch tịnh là bậc A-la-hán. 51. Ý tưởng tôi sẽ là và tôi sẽ không là, bao hàm các quan điểm thường hằng, vẫn còn tồn tại sau khi chết, và đoạn diệt, cá nhân sẽ đoạn diệt sau khi chết. Những quan điểm khác về việc có một hình sắc và hiện hữu vô sắc đại diện cho hai kiểu tồn tại sau khi chết. Có hình sắc và không có hình sắc, và bộ ba hữu thể, có tưởng, vân vân, là ba kiểu hiện hữu khác của đời sống sau khi chết, được phân biệt bởi mối quan hệ với tưởng hoặc ý thức. 52. Cái không còn có mặt trong vị ấy là lòng khao khát hiện hữu, vốn là nguyên nhân đưa đến một đời sống mới sau khi chết. 53. Satta Saddhama, 7 diệu pháp. Tính, tàm, biết hổ thẹn vì ác hạnh. Quý, sợ hãi làm điều sai trái. Học hỏi sâu rộng, tinh tấn, thành tựu niệm và tuệ. Xem Trung Bộ Kinh 53, trang 11 đến 17. 54. Việc tu tập giới cao thượng, tâm cao thượng, trí tuệ cao thượng. 55. 10 chi phần này là 8 chi phần của Bát Thánh Đạo, bổ túc thêm chánh trí và chánh giải thoát. Xem Trung Bộ Kinh 65, 34 và Trung Bộ Kinh 78, 14. 56. Sự phân biệt ba mặt: tôi hơn người, tôi bằng người, tôi thua người. 57. Rất có thể Bhikkhu Banya Vimutto, tỷ kheo tuệ giải thoát, ở đây phải được hiểu là vị đệ tử của bậc A-la-hán, chứ không đặc biệt muốn nói đến vị tuệ giải thoát Banya Vimutto. Để so sánh ngược với vị câu phần giải thoát Ubato Baga Vimutta. 58. Bài kinh này bao gồm trong kinh Đại Bát Niết Bàn Maha Pari Nibbana Sutta, Trường Bộ Kinh Hai La Mã 81 đến 83, nhưng không có đoạn cuối. Một bài kinh kết hợp với nhiều chi tiết hơn là Trường Bộ Kinh 28. 59. Luận giải tương ưng bộ kinh nhận diện về những phẩm hạnh ấy là những phẩm hạnh thuộc về định. 60. Mười lực của Như Lai là những lực của thắng trí. Mười lực này được phân tích chi tiết trong Thanh Tịnh Đạo 803 đến 31. Bánh xe Phạm Thiên là bánh xe Pháp, Pháp Luân. 61. Để biết thêm chi tiết, xem Trung Bộ Kinh 115, 12 đến 19. 62. Bộ phân tích giải thích khả năng là cảnh giới, hoàn cảnh, thời gian và nỗ lực là những yếu tố có thể hoặc ngăn cản hoặc làm vững mạnh kết quả. Nhân chính là nghiệp. Minh kiến này của Đức Phật được giải thích trong Kinh Văn Năm La Mã 1:1-3. 63. Việc này nghĩa là minh kiến của Đức Phật về các kiểu hành xử đưa đến tất cả những thân phận tương lai trong vòng sinh tử, cũng như đưa đến giải thoát tối hậu. Xem Trung Bộ Kinh 12:35-42. 64. Bộ phân tích 813 giải thích rằng Ngài hiểu chúng sanh có những khuynh hướng hạ liệt hoặc cao sang, và chúng sanh tự nhiên thường kết giao với những người có khuynh hướng tương tự. 65. Bộ phân tích 814-27 cung cấp một phân tích chi tiết. Luận giải Trung Bộ Kinh nói rõ ràng hơn là Ngài biết căn tánh cao sang hay hạ liệt của chúng sanh. 66. Bộ phân tích 828 ô nhiễm Sankhi-lesa là một yếu tố tạo nên sự hoại diệt thanh tịnh Vodana, là một yếu tố tạo nên sự xuất chúng sinh khởi Vuthana, là vừa thanh tịnh vừa vươn cao từ một chứng đắc. 8 giải thoát Vimokkha có thể xem ở Trường Bộ Kinh 15:35, 16:3-33, Trung Bộ Kinh 77:22, 137:26, vân vân. 9 chứng đắc Samabatti là 4 thiền chứng sắc giới, 4 thiền chứng vô sắc và sự đoạn diệt của tưởng và thọ. 67. Vesa Raja Luận giải Trung Bộ Kinh nói rằng đây là tên gọi niềm hoan hỷ khởi lên trong Ngài khi Ngài suy nghĩ về những vô sở úy của Ngài trong bốn trường hợp đó. 68. Luận giải Tương Ưng Bộ Kinh nói rằng những vị thiên là các bậc thánh được loại trừ ra khỏi trải nghiệm này bằng sự sợ hãi. 69. Luận giải Tương Ưng Bộ Kinh được bao gồm trong nhân dạng, nghĩa là được bao gồm trong năm uẩn. Khi Đức Phật thuyết giảng giáo pháp được ấn chứng với tam vô lậu học, phơi bày những sai lầm trong vòng sinh tử luân hồi. Những hiểu biết đó đã khiến cho các vị thiên ấy sợ hãi.